Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 4 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê. Vì xót thương dân, Chúa đã làm cho bánh ra nhiều. Ôi lời khuyên năng nuôi ngàn dân nơi hoang mạc vắng. Thiên Chúa thương dân người, không muốn họ đói trên đường về. Nhờ lời tình yêu Ngài, muôn dân hạnh phúc no say. Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6 từ câu 1 đến câu 15. Bấy giờ, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình.
Quý Quý ông bà và anh chị em thân mến! Lương thực, thực phẩm là nhu cầu tất yếu của con người. Đó là hoạt động chính cung cấp năng lượng để con người hoạt động, sinh tồn và phát triển. Thời đại nào, người ta cũng cần phải ăn để tồn tại, để sống. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Thánh sử Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu chạy lòng thương đám đông dân chúng khi họ không có gì để ăn để nuôi dưỡng chính thân xác của họ. Thế nên, người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dưỡng họ, đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của đám đông đang đói khát bơ vơ không người chăn dắt. Phép lạ này báo trước về bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập trong bữa tiệc ly trước khi người bước vào cuộc thường khó. Thật vậy, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu trao ban chính mình và máu người làm của ăn của uống nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của con người. Nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình, Chúa Giêsu chạy lòng thương vì không những vì họ đang đói khát cơm bánh thể xác mà còn vì cơn đói khát tinh thần, đói tâm linh. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không phải là một giải pháp tạm thời xoa dịu cơn đói khát, mà là một lời mời gọi, một khơi dậy về một chiều kích vượt lên trên những nhu cầu thể lý. Bên kia cơm bánh nuôi thể xác, Chúa Giêsu mời gọi con người hướng về một của ăn không hư nát là sự sống thần linh, sự sống làm cho con người biết yêu thương, biết quảng đại quan tâm đến nhau hơn. Trước cảnh đói khát của dân chúng, với quyền năng của một vị Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư vô, Chúa Giêsu có thể làm tất cả mọi sự theo ý người. Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ thực hiện phép lạ sau khi đón nhận 5 chiếc bánh và 2 con cá từ lòng quảng đại của một em bé. Điều này cho thấy Chúa Giêsu cần sự cộng tác của các môn đệ và mọi người để hoàn thành phép lạ. Nếu như năm xưa, Chúa Giêsu cần 5 chiếc bánh và 2 con cá để thực hiện phép lạ lớn lao, thì ngày nay người cũng đang chờ đợi sự cộng tác của mỗi người chúng ta. Chúa đang cần sự góp công, góp sức của mỗi người như những cộng sự viên ở nhiều cấp bậc để biến đổi, để làm đẹp thế giới này, để từng ngày những phép lạ của tình thương được thực hiện ngang qua chúng ta và đến cho thế giới. Cũng như đám đông dân chúng năm xưa, con người ngày nay vẫn đang đói, vẫn đang khát. Đói của ăn thể xác, đói của ăn thiêng liêng, đói tình thương, đói công lý hòa bình, đói tình yêu và đói sự thật, đói sự cảm thông và chia sẻ. Trước tình trạng đói khát đó, Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta. Chính anh em hãy cho họ ăn. Phép lạ hóa bánh ra nhiều hôm nay là hình bóng bí tích thánh thể Chúa Giêsu thiết lập để cho thế giới, cho mỗi người chúng ta được no thỏa, xua tan những cơn đói khát của con người thời đại. Vì thế, chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, kín múc nguồn mạch ân thiêng hầu làm thỏa mãn cơn khát tâm linh của mình, để rồi chúng ta dẫn đưa nhiều người đến với Chúa, để họ cũng được no thỏa tình Chúa, tình người. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa chính là hiện thân của tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha. Hôm nay, Chúa hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn no thỏa và mời gọi chúng con cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Xin cho mỗi người chúng con cũng trở thành tấm bánh bẻ ra, phân phát cho những người nghèo khó về thể xác cũng như tâm linh, qua đời sống yêu thương và phục vụ của mỗi người chúng con. Amen.
Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc mừng và trao cho các môn đệ. Để các ông dọn ra cho dân chúng mọi người đều ăn và ai nấy đều được no nê.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về tông huấn Gaudete et Exsultate. Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng Giám mục Galveston, Houston, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra thông báo hoan nghênh tông huấn Gaudete et Exsultate, mừng rỡ hân hoan của Đức Thánh Cha Francisco về ơn gọi thánh thiện trong thế giới đương đại. Trong tuyên bố, Đức Hồng Y DiNardo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài đối với Đức Thánh Cha vì những lời khuyên và lời mời gọi mỗi Kitô hữu thừa nhận và mở lòng mình ra với những điều Thiên Chúa mong muốn nơi họ. Đức Hồng Y DiNardo viết về Gaudete et Exsultate như sau. Tôi muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi với Đức Thánh Cha vì những lời mạnh mẽ và thẳng thắn của Ngài trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Trong tông huấn này, Đức Thánh Cha Francisco rất rõ ràng. Ngài đang làm nhiệm vụ của mình như là vị đại diện Chúa Kitô bằng cách thúc giục mạnh mẽ mỗi và mọi Kitô hữu một cách tự do vô điều kiện, hãy nhìn nhận và mở lòng mình ra với những gì Thiên Chúa mong muốn nơi họ. Đó là nên thánh như Ngài là thánh. Nhiệm vụ được ủy thác cho mỗi người chúng ta trong nước rửa tội rất đơn giản. Nhờ ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để trở thành những vị thánh. Đừng sợ sự thánh thiện. Những lời này của Đức Thánh Cha đã bật lên trong tôi khi tôi đọc tông huấn này lần đầu tiên. Một cách nào đó, mỗi người chúng ta có một nỗi sợ hãi, không dám cố gắng vươn đến sự thánh thiện. Một nỗi sợ hãi rằng chúng ta sẽ bị người đời chế giễu, chê chối hoặc thậm chí ghét bỏ. Chúng ta sẽ bị tách biệt khỏi đám đông. Tuy nhiên, đó chính là những gì Chúa đã kêu gọi mỗi người và mọi người trở nên. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chúng ta. Một Kitô hữu không thể nghĩ đến sứ mệnh của mình trên trái đất này nếu không nhìn thấy sứ mệnh ấy là một con đường nên thánh. Vì đây là ý muốn của Thiên Chúa. Đó là sự thánh hóa anh em. Đức Thánh Cha mô tả sự thánh thiện đến qua những cố gắng hàng ngày mà mỗi người chúng ta phải đối mặt. Trong cuộc sống thường nhật, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta cần nhận biết và chống lại khuynh hướng hung hăng và ích kỷ của chúng ta, và đừng để cho chúng đâm rễ sâu trong chúng ta. Tuy nhiên, Ngài nói, đây là trận chiến thật ngọt ngào, vì nó cho phép chúng ta vui mừng mỗi khi Chúa chiến thắng trong cuộc sống của chúng ta. Một đoạn văn đặc biệt chỉ ra sự cần thiết phải hành động một cách lịch thiệp trong tất cả các tương tác của chúng ta, đặc biệt là khi sử dụng các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha viết, các Kitô hữu cũng có thể bị lôi cuốn vào mạng lưới bạo lực bằng lời nói thông qua Internet và các diễn đàn truyền thông kỹ thuật số. Điều này có thể đúng ngay cả trong các phương tiện truyền thông công giáo. Ngay cả trong những bất đồng, nóng giận của chúng ta với nhau, chúng ta luôn luôn cần phải nhớ rằng chính Thiên Chúa là đấng phán xét, chứ không phải con người. Trong ánh sáng của niềm vui phục sinh, khi chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa chúng ta, tôi khuyến khích mọi Kitô hữu nhen nhóm lại ơn gọi nên thánh khi được rửa tội của chúng ta, bằng cách đọc những lời khuyên tuyệt vời này của Đức Thánh Cha Phanxicô, đặc biệt là phần rất đẹp về tám mối phúc thật. Qua việc trình bày hiến chương nước trời và đưa ra những ví dụ về cách sống ơn gọi nên thánh của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Cha đã ban cho chúng ta một công cụ tuyệt vời để đổi mới tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho nhau. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Đêm Thánh Ca Năm Gia Đình và Mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha Kim Long. Tối mùng 9 tháng 4 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Đêm Thánh Ca Nhân Năm Gia Đình, đồng thời mừng kỷ niệm 50 năm Linh Mục của Linh Mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long. Đến tham dự sự kiện này có Đức Cha Vinh Sơn, Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuộc, Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Linh Mục, tu sĩ và khoảng 200 anh chị em tín hữu cùng tham dự. Sau những giây phút xin ơn thánh hóa buổi họp mặt do Đức Cha Vinh Sơn chủ sự, chương trình thánh ca được bắt đầu với hai phần: hướng về năm gia đình, đồng hành với các gia đình trẻ, và mừng 50 năm linh mục của Cha giáo Kim Long. Phần thứ nhất gồm 4 nhạc phẩm được các ca sĩ Ngọc Mai, Gia Ân, Xuân Trường, Duyên Quỳnh trình bày, và 3 nhạc phẩm sau do ca đoàn Pio 10 trình bày. Kế đó là phần chúc mừng Cha Kim Long nhân kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục. Với tâm tình khiêm tốn, Cha giáo Kim Long chia sẻ rằng, tất cả là hồng ân. 50 năm qua, Chúa chọn con chứ không phải con chọn Chúa. Và Cha mong ước rằng, sức còn bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, để phục vụ Chúa và giáo hội. Cuối chương trình là lời cảm ơn mọi thành phần tham dự, từ Cha Rocco Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhất là các anh chị em đã cộng tác, cách này hay cách khác, vào chương trình Đêm Thánh Ca này. Kế đó là tâm tình của Đức Cha Vinh Sơn. Đức Cha cảm ơn các ca sĩ đã mang màu sắc hay và đẹp để ca ngợi và cầu nguyện cho các gia đình. Đức Cha Vinh Sơn cũng cảm ơn các ca đoàn Pio 10 và Vượt Qua trong phần mừng 50 năm hồng ân linh mục của Cha giáo Kim Long. Đêm thánh ca kết thúc với lời kinh hòa bình và phép lành của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Pháp Quốc. Tổng thống Pháp mong muốn cải thiện mối quan hệ nhà nước và giáo hội. Tối mùng 9 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đọc diễn văn lịch sử trước các vị hồng y và giám mục Pháp tại hội trường Học viện Bernadette giữa lòng thủ đô Paris. Trong suốt một tiếng đồng hồ, Tổng thống Macron nói lên thực trạng mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội, đồng thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh. Trong thư mời của Hội đồng Giám mục Pháp gửi Tổng thống Emmanuel Macron, các vị chủ chăn mong muốn chính phủ Pháp sớm đưa ra các biện pháp thích hợp để người công giáo tham gia tích cực các sinh hoạt chính trị trên hai bình diện quốc gia và châu Âu, mang lại một hướng đi mới cho đức tin, muối men về vai trò người tín hữu trong sinh hoạt chính trị. Trong diễn từ gần một tiếng đồng hồ, Tổng thống Macron nhấn mạnh, nước Pháp luôn coi trọng vai trò của các tôn giáo. Ông mời gọi các vị giám mục và chính phủ cùng nhận định mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội đang bị tổn thương, cần được kịp thời chấn chỉnh. Đức Cha Georges Pontier, Tổng giám mục Marseille, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cho biết, trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, một phần người công giáo đã bỏ phiếu cho ứng cử viên cực hữu để chống lại chính sách tôn giáo của cựu tổng thống François Hollande. Theo Tổng thống Macron, trong nhiều năm qua, chính giới Pháp đã không đánh giá đúng mức về vai trò của người Công giáo. Đó là nguyên nhân đưa đến tình trạng phân hóa hiện nay. Theo lời vị lãnh đạo, 66,6 triệu dân Pháp, người Công giáo có vị trí xứng đáng trong các tổ chức nhân đạo, từ thiện, nhằm hàn gắn sự thương đau của những thành phần nghèo khó. Từ nay, những người Công giáo được mời gọi tham gia chính trị để việc làm của họ trở nên hữu hiệu hơn. Tổng thống Pháp đã nhắc lại giáo huấn của Phúc Âm, cũng như quan điểm của Đức Thánh Cha Francisco về một nhân sinh quan đầy tình nhân ái. Trước đó, Đức Tổng giám mục Pontier, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, bày tỏ mối quan ngại về dự luật sinh học đạo đức, việc trợ tử, việc thụ thai nhân tạo. Theo Linh mục Sala Bourdillon, tuyên úy các nhà lập pháp Công giáo, cuộc trao đổi giữa vị lãnh đạo nước Pháp và Hội đồng giám mục Pháp sẽ củng cố mối quan hệ sẵn có giữa hai bên. Đức cha Antoine de Romanet, Tổng tuyên úy quân đội, cho rằng diễn văn của Tổng thống Pháp đưa ra định hướng mới đầy khích lệ, cải thiện chính sách biệt lập tôn giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời chú chân cho tháng 4 năm 2018 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Sơn Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Đức cha Giuse tiếp tục lời chú chân như sau. Xe nhỏ, niềm vui đức tin là đích điểm cho cuộc sống và việc tông đồ. Niềm vui đức tin là đích điểm mà mỗi linh mục và tu sĩ cần nhắm tới cho đời sống thiêng liêng của mình, cũng như cho tất cả hoạt động mục vụ dành cho cộng đoàn dân Chúa. Chỉ tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế thôi chưa đủ, mà còn phải hạnh phúc vì đã biết và gặp được Ngài. Trong sứ mệnh mục vụ, chỉ chu toàn nhiệm vụ giảng dạy giáo lý, tổ chức chu đáo các nghi lễ phụng vụ, các chương trình đạo đức và thúc đẩy giáo hữu chu toàn các quy luật của giáo hội thôi chưa đủ, mà còn phải hướng dẫn đoàn dân Chúa khám phá ra niềm vui trong đời sống đức tin của mình. Lúc đó, các quy luật và các đòi hỏi của đời sống đức tin sẽ không còn là gánh nặng phải chấp nhận, mà là nhu cầu khao khát đón nhận vì nhờ đó mà gìn giữ được mối tình thân với Chúa. Nhờ vậy, đời sống đức tin của mỗi tín hữu và của cả cộng đoàn các tín hữu sẽ tỏa sáng niềm vui và vẻ đẹp của cuộc đời theo Chúa, có sức làm chứng và lôi cuốn người khác theo Ngài. Hai nhỏ, tái khám phá niềm vui đức tin. Vẫn biết là có vô số các tín hữu, nhờ lòng tin vào Chúa, vẫn sống hạnh phúc ngay cả trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng cảm tưởng chung là đời sống của rất nhiều tín hữu của Chúa, ngay cả các linh mục và tu sĩ, chưa nói lên được niềm vui theo Chúa. Tâm tư và cuộc sống của họ không khác bao nhiêu so với cuộc sống và cách cư xử của những người chưa biết Chúa. Họ vẫn đi tìm những thú vui, nhiều khi vô bổ và còn sẵn sàng bỏ Chúa vì những lạc thú và những mối lợi vật chất nhiều khi rất nhỏ. Qua cùng cách sống, người ta chưa thấy được họ là người đã tìm thấy nơi Chúa nguồn vui và hạnh phúc cho cuộc đời. Thực tại này là một thách đố cho các linh mục và tu sĩ trong chính cuộc sống cá nhân và trong các hoạt động mục vụ của mình. Đó là thách đố về khả năng làm cho mọi người biết Chúa thực là nguồn hạnh phúc của đời mình, và thách đố vươn lên tầng cao hơn trong việc mục vụ, không chỉ giúp cho giáo dân của mình chỉ đạo, mà còn nỗ lực dẫn đưa họ vào một cảm nghiệm nội tâm về Chúa, cảm nếm được Chúa tốt lành chuyện bao. Công việc tông đồ của mỗi linh mục và tu sĩ tùy thuộc vào tâm hồn và đời sống của vị đó. Vì vậy, để có khả năng nâng cao công việc mục vụ đến tầm mức có thể dẫn giáo dân khám phá niềm vui được biết Chúa, chính linh mục và tu sĩ phải là người đã có kinh nghiệm về niềm vui gặp gỡ Chúa và cảm nhận sâu xa niềm vui này khác với những thú vui mà thế gian trao tặng. Hành trình khám phá niềm vui được biết Chúa có thể tóm lại trong các yếu tố sau đây. chuyển đổi từ tình trạng của một người biết về Chúa sang cuộc sống của một người biết Chúa, tức là sự hiểu biết về Chúa từ trí óc thấm nhuần vào con tim và lan tràn ra tất cả cuộc sống. Lúc đó người ta sẽ nói được như Thánh Phaolô: đối với tôi, sống là Đức Kitô, tôi biết đấng tôi tin tưởng. Xác tín Chúa thực sự là viên bích ngọc và là kho tàng quý giá đến độ sẵn sàng bỏ tất cả để mua được viên bích ngọc và kho tàng này. Đây là tâm tình và hành động của người lái buôn trong Tin Mừng Thánh Matthew. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, anh ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Chỉ ai dám hy sinh những chuyện nho nhỏ hàng ngày và chịu thiệt thòi vì Chúa Giê-xu mới khám phá được niềm vui biết Ngài. Niềm vui đức tin được Thánh Phanxicô Thánh Assisi gọi là niềm vui đích thực và được ghi lại trong sách truyện cuộc đời của Ngài như sau. Một hôm, Thánh Phanxicô gọi thầy Leone lấy bút viết về niềm vui đích thực như sau. Một người đưa tin đến nói là tất cả các giáo sư tại Paris đã nhập hội dòng chúng ta, thầy hãy viết, đây không phải là niềm vui đích thực. Rồi một người khác lại đến và nói là tất cả các giám mục, tổng giám mục và cả vua nước Pháp và vua nước Anh đều đã nhập hội dòng của chúng ta, thầy hãy viết, đây không phải là niềm vui đích thực. Rồi người ta lại loan tin là anh em của dòng chúng ta đi truyền giáo và đã làm cho nhiều người trở lại đạo. Còn tôi thì được Chúa ban cho khả năng chữa nhiều người khỏi bệnh và làm nhiều phép lạ. Thầy hãy viết, đây không phải là niềm vui đích thực. Thầy Leone ngạc nhiên và hỏi, vậy niềm vui đích thực là gì? Thánh Phanxicô đáp, tôi về nhà giữa đêm khuya, trong mùa đông gió lạnh và tuyết rơi đầy đường. Đứng ngoài cửa, chân run lập cập và vết thương chảy máu. Tôi gõ cửa, mãi lâu sau có một thầy ra và hỏi, ai đó? Tôi trả lời, tôi là Phanxicô đây. Thầy đó trả lời, giờ này không phải là giờ để về nhà, tôi không mở cửa. Tôi nài nặng xin thầy, vì lòng yêu mến Chúa, mở cửa cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi, và sáng hôm sau tôi sẽ đi. Nhưng thầy ấy nhất định không mở cửa và trở về phòng ngủ. Trong hoàn cảnh đó, nếu tôi vẫn giữ được bình tĩnh và tâm hồn không xao xuyến, thì đấy là niềm vui đích thực, là ơn cứu độ của linh hồn. Niềm vui đích thực chính là niềm vui vượt qua, là sự sống mới mà Chúa Thánh Thần ban cho những môn đệ chấp nhận theo Chúa chịu đóng đinh để tiến về từ khổ nhục đến phục sinh. Đây là niềm vui cũng là sức sống sung mãn của những môn đệ nhờ sức mạnh của ân thánh đã thắng vượt được chính mình, làm cho tâm hồn được thanh thoát khỏi mọi thù tạo, khỏi thành công và thất bại, khỏi danh dự và lợi lộc, để tự dựa vào Chúa Giê-xu và kính múc nguồn sống nơi Ngài. Nhờ vậy, tâm hồn luôn đầy tràn và an bình, dù chịu những thay đổi của hoàn cảnh và những đau khổ của cuộc đời. Thánh Teresa Thánh Avila đã gói ghém chân lý sống này như sau. Đừng để điều gì làm con xao xuyến, đừng để điều gì làm con hoảng sợ. Tất cả sẽ qua đi, chỉ có Chúa là trường tồn. Ai có Chúa thì chẳng thiếu thốn gì, chỉ một mình Chúa là đủ. Xin Đức Mẹ là mẹ các linh mục và là mẫu gương của đời sống thánh hiến dẫn dắt và nâng đỡ tất cả chúng ta trong nỗ lực sống và hướng dẫn đoàn dân Chúa khám phá sự thật. Chúa là nguồn vui và chỉ một mình Chúa là đủ. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ. Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chú chanh tháng 4 năm 2018 của Đức Giám mục giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về luật luân lý và luật tự nhiên, về luật cũ và luật mới, ân sủng và sự công chính hóa, về công phúc và sự thánh thiện Kitô giáo, và về tương quan giữa đời sống luân lý và huấn quyền của Hội Thánh. Từ bài hôm nay, chúng ta bắt đầu chuyển qua phần tìm hiểu chi tiết về 10 điều răn. Trong sách Tin Mừng có thuật lại câu chuyện một người thanh niên đến hỏi Đức Giê-xu rằng, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Và Đức Giê-xu đã trả lời cho anh ta rằng, nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Sau hết, Đức Giê-xu tóm tắt các điều răn kể trên một cách tích cực rằng, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Đối với người tín hữu Công giáo Việt Nam, không ai lại không thuộc kinh 10 điều răn. Nhưng bản kinh 10 điều răn mà chúng ta đọc là bản rút gọn và có bổ sung phần tóm tắt của luật Tân Ước. Về nguyên bản, 10 điều răn được ghi lại trong sách Xuất Hành, chương thứ 20 và trong sách Đệ Nhị Luật, chương thứ 5. Tuy nhiên, Đức Giê-xu còn chỉ cho người thanh niên cách thức muốn nên hoàn thiện hơn nữa, thì hãy bỏ mọi sự mà theo người. Như vậy, muốn đi theo Đức Giê-xu, trước hết phải tuân giữ các điều răn, kế đó tìm đến, đi theo và tìm sự kiện toàn của lề luật nơi Đức Giê-xu. Nói cách khác, luật cũ không bị bãi bỏ, và các lời khuyên phúc âm không thể tách khỏi các điều răn. Đức Giê-xu vẫn tôn trọng 10 điều răn, nhưng người cho chúng ta thấy cách trọn vẹn về những đòi hỏi của lề luật. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì cũng đáng bị đưa ra tòa rồi, vân vân. Cũng vậy, khi được hỏi, thưa thầy, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Người đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Như vậy đã quá rõ, thập giới phải được giải thích dưới ánh sáng của điều răn mến Chúa và yêu người. Vì như Thánh Phao-lô nói, yêu thương là chu toàn lề luật. Trong Thánh Kinh, thập giới hay 10 lời hay 10 điều có nghĩa là 10 mệnh lệnh mà Thiên Chúa mặc khải cho dân Israel trên núi Sinai. Sách Thánh thuật lại rằng, 10 lời này do chính Thiên Chúa viết, có ý nói đến sự khác biệt giữa 10 điều này với những điều khác do ông Mô-xê viết. Thập giới chính là lời Chúa theo một nghĩa rất đặc biệt và được lưu truyền cho chúng ta. Từ thời Cựu Ước, các sách thánh luôn quy chiếu về thập giới. Nhưng ý nghĩa của chúng chỉ được mặc khải trọn vẹn trong thời Tân Ước, nơi Đức Giê-xu Kitô mà thôi. Có một điều khá lạ lùng khi chúng ta tìm hiểu về thập giới. Trong 10 điều, chỉ có 3 điều được dành riêng cho Thiên Chúa, còn lại 7 điều sau hướng đến tha nhân. Để hiểu rõ hơn về thập giới, chúng ta phải đọc trong bối cảnh của cuộc xuất hành, bối cảnh của một dân tộc vừa thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Thập giới đưa ra những điều kiện để cuộc sống của người dân được hạnh phúc và bình an. Nói cách khác, thập giới là một con đường sống. Điều nổi bật trong khoản luật này là sức mạnh của sự giải thoát. Chẳng hạn, 10 điều răn quy định việc nghỉ ngày hưu lễ áp dụng cho cả người ngoại kiều và người nô lệ. Đó là một quy định có tính nhân văn. Tiếc là cho đến ngày nay, nhiều người Việt Nam chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được giá trị của ngày nghỉ cuối tuần. Và nếu chúng ta đọc kỹ sẽ thấy, thập giới chính là việc cụ thể hóa của luật tự nhiên. Thập giới được Thiên Chúa công bố trong một cuộc thần hiện với ông Mô-xê trên núi Sinai. Qua thập giới, Thiên Chúa mặc khải về chính bản thân người, về vinh quang của người và bày tỏ thánh ý người. Tuy nhiên, thập giới chỉ có ý nghĩa trọn vẹn trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Nói cách khác, các điều răn chỉ giữ vai trò thứ yếu vì là những hệ luận của con người thuộc về Thiên Chúa như nội dung của giao ước quy định. Như vậy, đời sống luân lý của con người chính là sự đáp trả sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, là sự nhận biết tôn vinh và tạ ơn Ngài. Giao ước giữa Thiên Chúa và con người còn được xác nhận qua sự kiện. Trong các điều răn, Thiên Chúa luôn luôn được nhắc đến ở ngôi thứ nhất. Ta là Đức Chúa, và con người luôn luôn ở ngôi thứ hai, các ngươi. Khi nói về giá trị của thập giới, Thánh Irene đã nói, Thiên Chúa ra lệnh phải yêu mến Thiên Chúa và dạy giữ công bình đối với người thân cận, để con người khỏi bất chính và bất xứng trước mặt Thiên Chúa. Nhờ thập giới, Thiên Chúa chuẩn bị con người trở thành bạn hữu của Ngài và một lòng một dạ với tha nhân. Thập giới vẫn giữ nguyên giá trị đối với chúng ta là những Kitô hữu. Vì khi Đức Kitô đến, thập giới chẳng những không bị hủy bỏ mà còn được trọn vẹn và triển nở. Như vậy, thập giới hay 10 điều răn là phần đầu tiên của luật tự nhiên được mặc khải cho con người. Hầu hết các giá trị của thập giới đều được con người mọi thời đại tuân giữ, dù là Do Thái giáo, Kitô hữu hay người không có đức tin. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về 10 điều răn, về vị trí của thập giới trong truyền thống hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Điều răn ghi đậm trong tâm hồn con suốt đời, 10 điều Thiên Chúa dạy bao con người, dạy con trong niềm tin khi nhận ơn cứu chuộc, chọn đời trong tin thờ kính Chúa chí cao, yêu mọi người dù gặp thời hay khi gặp gian khó, lòng kính thờ Ngài, gìn giữ 10 điều Chúa ban. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo bước biết bao, điều răn của Chúa đã ban cho con người làm theo sẽ sống có vui. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, 10 điều răn gặp thời hay khi gặp gian khó, lòng kính thờ Ngài, gìn giữ 10 điều Chúa ban. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa luôn làm theo phước biết bao, điều răn của Chúa đã ban cho con người làm theo sẽ sống có vui. Điều răn của Chúa luôn làm theo mỗi phút giây, điều răn của Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, tuần trước chúng ta đã nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày về ơn gọi của ngôn sứ Isaiah. Ngôn sứ Isaiah được kêu gọi để nói lời Thiên Chúa với một uy quyền do Thiên Chúa ban. Hôm nay Đức cha Phêrô sẽ cho chúng ta biết Thiên Chúa của Israel là đấng cực thánh, đấng ba lần thánh. Qua đó, con người cần đặt niềm tin và sự phó thác cậy trông vào Thiên Chúa và nhận ra mình tội lỗi trước một đấng thánh để biết gớm ghét tội lỗi.
Rồi một chi tiết nữa mà chúng ta cần phải quan tâm trong trình thuật về ơn gọi của Isaiah, đó là Ngài nghe các thiên thần, các seraphim đó đối đáp tung hô làm sao? Thánh, thánh, chí thánh. Ở trong thánh lễ của mình có một cái phần mình hát thánh, 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 phải không? Trời đất tràn đầy vinh quang Chúa, phải không? Bây giờ chúng ta hiểu là cái câu đó rút từ đâu rồi? Cái này từ sách Isaiah. Và đây là điều mà Isaiah quan tâm đặc biệt. Thiên Chúa là đấng cực thánh, là đấng tuyệt đối thánh thiện, là đấng ba lần thánh. Hồn sứ Isaiah nhấn mạnh đặc biệt đến chuyện này. Mà bởi vì Chúa là đấng tuyệt đối thánh thiện như thế, cho nên con người cần phải đặt tất cả niềm tin, sự phó thác, sự cậy trông của mình ở nơi Chúa. Giống như là Isaiah đã nói với là ông vua Akaz, nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Chúa Giêsu thì nói với chúng ta là ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Bền đỗ cái gì? Bền đỗ trong đức tin. Và khi mà người ta cảm nhận được sự thánh thiện của Thiên Chúa đó, thì đồng thời người ta cảm nhận được thân phận tội lỗi của mình. Cho nên các anh chị thấy không, sau khi Isaiah mô tả là các seraphim tung hô Chúa là đấng ba lần thánh nhé, thì Isaiah thốt lên: khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, và tôi ở giữa một dân ô uế. Người ta càng cảm nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì càng cảm nhận cái thân phận tội lỗi của mình. Ở trong Tân Ước có một bản văn hơi tương tự như thế này. Chịu khó mở Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương thứ 5. Tin Mừng Luca ở chương thứ 5 từ câu 1 cho đến câu 10. Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu đứng ở bờ hồ Genezareth đó. Rồi người ta tuốn đến, người ta nghe lời Chúa. Thế Chúa mới thấy hai cái thuyền đậu ở bờ hồ. Chúa Giêsu mới xuống một chiếc thuyền là của ông Simon, rồi thì yêu cầu ông ấy đẩy xa bờ một chút, rồi Ngài ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng. Thế chúng ta đọc từ cái câu 4 trở đi cho đến câu thứ 8. Giảng xong, người bảo ông Simon trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình dưới chân Đức Giêsu và nói: lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Các anh chị để ý ở cái câu thứ tư đó. Lúc mà Chúa Giêsu nói với Simon hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá đó, thì câu thứ năm ông Simon đáp là: thưa Thầy, thưa Thầy. Gọi Chúa Giêsu là Thầy. Nhưng mà đến câu thứ 8 đó, lúc mà đã có được mẻ cá lớn đến nỗi mà thuyền đầy cá và gần chìm đó, thì ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu mà nói là: lạy Chúa, chứ không phải là thưa Thầy nữa. Lạy Chúa. Trước đây chỉ là thưa Thầy. Nhìn Đức Giêsu như là một người khôn ngoan thôi. Nhưng mà sau mẻ cá đó thì ông mới khám phá ra rằng đấng mà ông đang đối diện không chỉ là một bậc thầy trong dân mà là Thiên Chúa hàng sống. Thầy Chúa, Thiên Chúa chí thánh. Và vì thế ông mới cảm nhận mình là tội lỗi dường nào. và nguyện thưa là xin Chúa tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Isaiah cũng cùng một cảm nghiệm như vậy. Khi chúng ta càng cảm nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì ta càng cảm nhận tội lỗi của mình sắc nét bấy nhiêu. Ngày hôm nay cái tội lớn nhất của thời đại này không phải là tội này hay tội kia, mà Đức Pio thứ 12 nói cái tội lớn nhất của thời đại này là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Không còn cái cảm thức về tội lỗi nữa. Phạm tội tày đình mà thấy bình thường, cho là chuyện bình thường. Và sở dĩ chúng ta không còn cái cảm thức về tội lỗi nữa, bởi vì cảm thức về Thiên Chúa nơi chúng ta đã mở nhạt. Cảm thức về sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi chúng ta nó phai mờ. Một khi con người ta đánh mất cái cảm thức về tội lỗi thì người ta làm chuyện tội lỗi một cách rất bình thường. Và lúc đó không chừng là sự thánh thiện lại trở thành bất bình thường. Tôi vẫn hay dùng cái ví dụ ở Sài Gòn chúng ta, các ngã tư đường phố ở chỗ nào cũng có đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh cả. Và ai cũng biết là đèn đỏ thì dừng ở cái làn vô trắng. Nhưng mà quan sát thì 100 người thì 95 người là không có dừng, phải đi qua cái làn vô trắng đó. Mà trong đó có cả các cha, cả các sơ, cả công an. Tôi đã quan sát nhiều lần lắm. Và khi hầu như mọi người đều vượt qua cái làn vôi trắng đó thì nó trở thành bình thường. Và lúc bây giờ mà ai ngừng ở cái làn vôi trắng khi đèn đỏ thì người đó hơi man man. Đấy, cái ảnh hưởng của đời sống xã hội nó là như vậy. Về đời sống luân lý cũng như thế thôi à. Khi mà những cái chuyện tội lỗi mà nó trở thành quen thuộc, coi như là bình thường, sống đạo đức thánh thiện thì lại trở thành bất bình thường, đánh mất cái cảm thức về tội lỗi. Câu nói của Đức Pio thứ 12 đáng cho chúng ta nhớ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nào ai vất vả mang gánh nặng nề, tìm đường quay về đẹp bên lòng Chúa. Cỏ xanh heo Chúa thương vô bờ, con đường ngưỡng hờ phù ân tình Chúa. Nào ai lo lắng tâm sẽ khổ sầu, tìm về kêu cầu thân tâm từ ai. Tình ngờ sẽ mãi xót thương vô về, ách Chúa nhẹ nhàng em hai dịu dàng. Tìm về bên Chúa, nếp thân vào Chúa, chút ngàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ ủi an cảm thông, rất tình nỗi đau vững tâm hy vọng. Tìm về bên Chúa, nếp thân vào Chúa, chút ngàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ ủi an cảm thông, rất tình nỗi đau vững tâm hy vọng.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy: Hội Thánh tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu y như đã kêu cầu danh thánh người trong kinh nguyện. Vì đây là trái tim của ngôi lời nhập thể, đã yêu thương nhân loại đến nỗi bị đâm thâu vì tội lỗi nhân loại chúng ta. Vì thế, trong kho tàng kinh đọc của Hội Thánh, tiếp sau kinh cầu danh Thánh Chúa Giêsu, thì đến kinh cầu trái tim Đức Chúa Giêsu. Cấu trúc lời kinh ngoài phần tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi như thường gặp trong các kinh cầu, là đến phần ca tụng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Phần này cho chúng ta cảm nghiệm được rằng, trong suốt cuộc đời, cả khi hấp hối và chịu khổ nạn, Đức Giêsu biết và yêu mến mọi người, cũng như từng người chúng ta. Người đã hiến mạng cho mỗi chúng ta. Người đã yêu chúng ta bằng con tim nhân loại. Do đó, Thánh Tâm Chúa Giêsu bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta và để cứu độ chúng ta, được coi là dấu chỉ và biểu tượng tuyệt vời của tình yêu mà Đấng Cứu Thế không ngừng dâng lên Chúa Cha hằng hữu và dành cho mọi người không trừ ai. Hiểu được điều này, chúng ta ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng từng câu sướng và tín thác đáp lại từng lời trong kinh cầu nguyện này để xin Chúa thương xót chúng con. Trong suốt kinh cầu chúng ta xin Chúa thương xót chúng con, chứ không xin Chúa thương xót một mình con. Nghĩa là tình yêu Thiên Chúa phải được đặt trong toàn cảnh mầu nhiệm Hội Thánh. Ở đó Chúa Giêsu là đầu và chúng ta là thân mình của Người. Vì Hội Thánh phát sinh từ việc Đức Kitô hiến thân hoàn toàn để cứu độ chúng ta. Sự hiến thân được thể hiện trước trong việc thiết lập bí tích thánh thể và được thực hiện trên thập giá. Sự khai nguyên và phát triển của Hội Thánh được biểu thị bằng máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Chính từ cạnh sườn của Đức Kitô chịu chết trên thập giá đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể Hội Thánh. Cũng như Eva được tạo ra từ cạnh sườn của Adam khi ông ngủ, thì Hội Thánh cũng đã sinh từ trái tim bị đâm thủng của Đức Giêsu chết trên thập giá. Và như thế, khi đọc lời kinh, chúng ta phải ý thức mình đang liên kết với đầu là Chúa Kitô và hiệp thông với anh chị em là chi thể, để xin Chúa không chỉ thương xót và hóa giải những bất toàn của bản thân, nhưng là hóa giải cả anh chị em trong mối tương quan liên vị. Sau khi ca ngợi Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách nhắc lại những nghĩa cử của Người nơi trần thế để xin Người thương xót, thì lời kinh tóm lại bằng lời nguyện hướng lòng lên Chúa Cha: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời quyền phép vô cùng hằng có đời đời. Chúng con xin Chúa trông đến trái tim con rất yêu dấu của Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho chúng con là những kẻ ăn năn kêu van. Vì một Đức Chúa Giêsu Kitô là con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Xin mượn lời cầu nguyện của Thánh Gioan Maria Vianney để nung nấu tâm hồn và đáp lại tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta trong Đức Giêsu. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Ngài. Con chỉ mong ước một điều là được yêu Ngài đến hơi thở cuối cùng của đời con. Lạy Thiên Chúa vô cùng khả ái, con yêu mến Ngài. Con thà chết vì yêu Ngài, còn hơn sống mà không yêu Ngài. Lạy Chúa, con yêu mến Ngài, con chỉ xin Ngài một ân huệ duy nhất là được yêu Ngài mãi mãi. Lạy Thiên Chúa của con, nếu mọi lúc con không thể nói con yêu Ngài, con chỉ mong theo nhịp thở của con, trái tim con không ngừng lặp lại, con yêu Ngài. Hỡi ai vất vả gánh gian nan, đường đời khốn khổ ách lầm than, đến đây ta sẽ cho bổ sức, nương nấu thánh tâm chốn an nhàn. Hãy học với ta đức khiêm nhường, hiền lành nhân hậu và dễ thương, rồi ách của con nên êm ái, và gánh của con sẽ nhẹ nhàng. Xin Chúa cho con chỗ náu nương, trong thánh tâm Chúa tràn yêu thương, nghỉ ngơi bổ dưỡng bằng thánh thể, thần lực nuôi con suốt dặm trường. Xin Chúa cho con hiểu được Ngài, thực hành trong suốt cõi trần ai, trở nên nhân chứng tình yêu Chúa, đời đời danh Chúa rạng chẳng phai. Amen.
Nào ai vấp ngã vương những lôi lầm, dục lòng âm thầm nhất tâm từ hối. Dù đời lạc lối Chúa không chấm tội, môi mòn trong chờ lòng con đổi mới. Nào ai đâu cố hết sức trang trù, dọc nhằn những trường thử thách ngàn ngưỡng. Tìm về nơi Chúa suối thiên dân chào, ân phúc ngọt ngào ơn Chúa dạt dào. Tìm về bên Chúa nếp thân vào Chúa, chút ngàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ núi an cảm thông, sức tình hối đầu vững tâm hy vọng. Tìm về bên Chúa nếp thân vào Chúa, chút ngàn đắng cay gánh nặng đọa đây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.